nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Hồi phục sau xuất huyết não nhờ thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 18 tháng 1 năm 2026. Một buổi sáng tháng 6 năm 2024, sau khi đưa cháu gái đi nhà trẻ, chị dâu thứ hai của tôi trở về nhà. Chị thấy chồng mình, anh trai tôi vẫn còn nằm trên giường. Anh ấy trông thiếu sinh khí và có mùi rất khó chịu. Khi lật chăn lên, chị nhận ra anh ấy đã đại tiện ra giường. Chị lập tức biết anh lại bị đột quỵ. Chị vội gọi con dâu đến, rồi hai mẹ con cùng đưa anh tôi tới bệnh viện. Anh tôi được chẩn đoán bị xuất huyết não, một dạng đột quỵ, và tình trạng vô cùng nguy kịch. Anh bị mất trí nhớ và không nhận ra bất kỳ ai. Chị dâu tôi là y tá nói rằng chỉ số IQ của anh giờ chỉ như một đứa trẻ lên 3. Vì đây không phải là lần đầu tiên anh tôi bị đột quỵ, bác sĩ nói tốt nhất nên phẫu thuật sau khi tình trạng của anh ổn định. Chị dâu và con trai chị, cháu vừa vội vã từ nơi khác trở về nhà, đều rất lo lắng. Gia đình anh chị kinh tế không dư giả gì. Họ băn khoăn liệu sau khi phẫu thuật, anh có khỏe lại không? Nhớ đầu ca mổ thất bại thì tiền mất tật mang. Khi biết tin anh trai nằm viện, tôi báo cho chị gái, rồi chúng tôi cùng đến thăm anh. Tôi thấy trong phòng bệnh có 6 giường, tính cả y tá thì có khoảng 14 hoặc 15 người trong phòng. Không để ý đến những chuyện khác, tôi hỏi xem anh có nhận ra tôi và chị gái không. Anh nói, hết rồi, không có gì cả. Anh giang hai tay ra. Những người khác trong phòng bệnh nói anh ấy chỉ nói được mấy từ đó thôi. Ngoài ra anh không hiểu gì cả. Ai nói gì, anh cũng quên ngay, vì anh không hiểu gì hết. Tôi hơi lo lắng và chúng tôi tự hỏi, nên làm gì bây giờ? Tôi cầm điện thoại của anh và gõ dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, rồi bảo anh niệm theo. Anh nhìn chăm chú một hồi lâu rồi cuối cùng nói chân thiện nhẫn. Anh không nhận ra chữ hảo. Tôi bảo anh nói chữ hảo. Cả phòng im lặng, dõi theo và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và anh trai. Hôm đó anh làm tốt hơn bất cứ ai mong đợi. Suy cho cùng, làm sao họ biết được rằng Đại Pháp là toàn năng chứ? Anh tôi nhanh chóng quyền cách niệm câu đó, nhưng tôi không nản lòng. Ít nhất anh cũng đã nói được chân, thiện, nhẫn. Vậy là có hy vọng. Trong tâm anh biết chân, thiện, nhẫn là tốt. 3 ngày sau anh tôi xuất viện về nhà. Anh không nhớ bất cứ thứ gì trong nhà, từ cái tivi, tủ lạnh cho đến những bông hoa. Anh cứ nói mãi, hết rồi, không có gì cả. Vợ con anh trông rất buồn rầu. Cháu trai tôi đã gom góp tiền, định đưa cha lên bệnh viện ở thành phố lớn để phẫu thuật. Tôi bảo cháu, đừng lo lắng, hãy đợi đến khi tình trạng của cha cháu ổn định đã. Biết đâu cha sẽ khỏe hơn. Họ biết tôi là học viên Đại Pháp và biết Đại Pháp là tốt. Họ đã chứng kiến sức khỏe của tôi cải thiện lớn thế nào sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã hết bệnh tật, đối xử tốt với mọi người và không còn tranh đấu với ai nữa. Cháu trai tôi nói, nếu cha cháu khỏe lại thì tốt quá. Chúng ta hãy làm theo lời cô và chờ xem sao. Nếu cha không đỡ, cháu sẽ chữa bệnh cho cha bằng mọi giá. Gần như ngày nào tôi cũng đến nhà anh để dạy anh tập nói. Nhưng anh rất mau quên, và tôi lại phải dạy lại từ đầu. Tôi kiên trì dạy anh niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, Tôi không được tỏ ra thiếu kiên nhẫn dù chỉ một chút, nếu không anh sẽ không chịu học. Tôi nghĩ việc này đang giúp tôi loại bỏ tâm thiếu kiên nhẫn, cũng như chấp trước vào tình và tâm oán hận. Sau khi điều chỉnh lại tâm thái và dạy lại cho anh đã có thể học nói với tôi một cách ổn định. Tuy nhiên hôm sau khi tôi quay lại, anh đã quên sạch những câu đơn giản mà tôi dạy hôm trước, và tôi lại phải dạy lại. Quả thực, đó là một khảo nghiệm cho tôi tu nhẫn. Tôi biết chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới cứu được anh tôi. Ngày hôm sau khi tôi đến thăm, anh lại không nhớ được từ nào. Anh giang tay ra và nói, hết rồi. Khi tôi hỏi, cái gì hết cơ? Anh vẫn nói y như vậy. Tôi hỏi có phải ý anh là anh đã quên những gì học hôm qua không? Và anh gật đầu. Tôi bảo không sao đâu, chúng ta hãy tiếp tục học, tiếp tục cố gắng, chắc chắn anh sẽ làm được. Tôi còn bảo anh làm theo tôi, ngồi thế song bàn và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Anh vừa niệm vừa khóc. Tôi biết mặt biết của anh đang khóc và cảm tạ sư phụ đã cứu anh. Tôi dặn anh hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, bất cứ khi nào có thời gian vào buổi sáng và buổi tối. Anh đồng ý. Ngày nào anh cũng niệm những từ đó. Giờ đây anh tôi đã có thể nấu ăn, đi chợ mua rau và làm việc nhà. Khi anh tới bệnh viện tái khám, bác sĩ nói, tôi làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, trong tất cả các bệnh nhân đột quỵ mà tôi điều trị, ông là người hồi phục tốt nhất. Có người đã qua đời, có người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ông là một trong những bệnh nhân nặng nhất, vậy mà lại hồi phục tốt đến thế. Ông đã uống tiên đơn diệu dược gì vậy? Chị dâu tôi không tu luyện đại pháp, nên chị sợ không dám nói với bác sĩ rằng anh tôi được đắc phúc báo nhờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói, ông ấy chỉ uống thuốc bác sĩ kê thôi ạ. Bác sĩ tỏ ra khá khó hiểu. Hầu như bệnh nhân nào tôi cũng kê đơn thuốc giống nhau, nhưng họ không hồi phục tốt như chồng bà. Ông bà thật sự rất may mắn. Chị dâu, gia đình chị và hàng xóm láng giềng đều đã chứng kiến sự phi thường của Đại Pháp, và họ nói Pháp Luân Đại Pháp hảo. Họ nói, hèn gì người ta vẫn kiên trì tu luyện bất chấp cuộc bức hại tàn bạo. Thật sự quá kỳ diệu. Những gì đưa tin trên TV đều là dối trá. Đảng Cộng sản Trung Quốc bịa đặt tin đồn. Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy, chúng tôi cũng sẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Bài chia sẻ thứ hai. Một bàn tay lớn nâng anh ấy lên khỏi mặt nước. Bài viết từ Trung Quốc đại lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 16 tháng 1 năm 2026. Một bàn tay lớn nâng anh ấy lên khỏi mặt nước. Thành phố Hồ Lô Đảo nằm ở bờ biển phía tây tỉnh Liêu Ninh, là một thành phố ven biển ở phía tây nam, khu vực đông bắc Trung Quốc. Tại bờ biển Hồ Lô Đảo có một khu danh lam thắng cảnh tên là Long Loan. Nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện thần kỳ có thật. Một ngày mùa hè năm 2009, Lưu Siêu hóa danh, khi đó 40 tuổi, cùng vợ đến bãi biển Long Loan tắm biển. Lưu Siêu không biết bơi, cũng không thuê phao bơi. Anh nhìn thấy mọi người ngồi trên phao bơi ung dung trôi nổi trên mặt nước, nên đoán rằng nước biển không sâu lắm. Không ngờ Lưu Siêu vừa xuống nước, chưa đi được mấy bước, thì bất ngờ chìm nghỉm xuống đáy. Anh ra sức vùng vẫy nhô đầu lên khỏi mặt nước, chỉ kịp hét lên một tiếng, cứu mạng. Lúc này có người lập tức ném cho anh một chiếc phao. Rất không may, Lưu Siêu không bắt được, anh lại chìm xuống. Lưu Siêu thầm nghĩ, phen này xong rồi, mất mạng rồi. Đúng lúc này, anh cảm thấy có một bàn tay lớn nâng mình lên và đưa anh vào bờ. Mọi người trên bờ đều đến vây quanh. Vợ Lưu Siêu lo lắng hỏi, anh cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lưu Siêu phun ngụm nước biển ra, xua xua tay, y nói bản thân vẫn ổn. Vợ anh lại hỏi, ai đã cứu anh vậy? Ân nhân cứu mạng là ai? Lúc này mọi người nhìn qua nhìn lại, người vây quanh ngày càng đông, nhưng không có ai trả lời. Khi ấy Lưu Siêu lớn tiếng nói, bàn tay lớn của ai đã nâng tôi lên vậy? Mọi người một lần nữa ngó nhìn nhau, vẫn không có ai trả lời. Lúc này Lưu Siêu lẩm bẩm tự nói một mình, không lẽ là thần tiên sao? Chẳng lẽ là thần tiên đã cứu mình? Bởi vì bàn tay đó rất lớn và rất mạnh, chỉ dùng một tay đã nâng được mình lên. Mọi người nghe anh nói vậy đều tặc lưỡi lấy làm lạ. Lưu Siêu trở về nhà, kể lại trải nghiệm thần kỳ này cho mẹ nghe. Mẹ của Lưu Siêu là một học viên Pháp Luân Công. Bà nói, đó nhất định là sư phụ của mẹ đã cứu con. Bà nói với con trai rằng, bởi vì sư phụ Đại Pháp đã giảng, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Australia. Mẹ anh nói, hơn nữa con còn công nhận Đại Pháp và tặng hơn 20 mặt dây chuyền có khắc chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho các đồng nghiệp. Con đã tích được công đức rồi. Sư phụ của mẹ đã quản con, cứu con đó. Lúc đó ngay dịp di rời và chuyển đến nhà mới, Lưu Siêu nói, mẹ, con chi 1.000 nhân dân tệ mua cho mẹ một chiếc bàn thờ Phật để đặt pháp tượng của Đại sư Lý Hồng Chí vào trong đó. Mẹ anh nói, nhà bạn đồng tu của mẹ mới mua một cái, hết 600 nhân dân tệ. Lưu Siêu nói, vậy 400 nhân dân tệ còn lại, mẹ hãy dùng làm tài liệu đại pháp để cứu người nhé. Trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2015, đến tháng 6 năm 2016, toàn Trung Quốc có hơn 200.000 người dùng tên thật khởi kiện Giang Trạch Dân. Lưu Siêu cũng dùng tên thật tham gia khởi kiện. 2. Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chứng phủ thũng thận của dì họ đã biến mất. Tôi có một người dì họ, năm nay 79 tuổi, mắc bệnh thận đã hơn 4 năm. Thời gian đầu dì đến bệnh viện chuyên khoa ở Bắc Kinh để khám bệnh. Mỗi tháng đi bệnh viện một lần, mang về rất nhiều thuốc, nhưng cũng không khỏi hẳn. Bắt đầu từ mùa xuân năm nay, bệnh của dì chuyển biến thành cổ trướng, tràn dịch màng bụng, toàn thân sưng phù căng bóng. Dì cũng không dám ăn uống nhiều. Khi tôi đến thăm dì, hỏi bệnh này là thế nào? Dì nói là bệnh thận, lúc đầu cứ đi khám mãi, nhưng cũng không có nhiều tiền để chi trả như vậy. Sau đó thì mỗi tuần đi chạy thận một lần, sau đó nữa là cách một ngày đi một lần, rồi sau phải nằm viện. Cuối tháng 7 âm lịch, bệnh viện cho dì về nhà, bác sĩ nói e rằng dì không qua khỏi Tết Trung Thu. Hôm đó là một ngày trước Tết Trung Thu, 14 tháng 8 âm lịch, tôi lại đến nhà dì. Tôi nói, dì à, dì hãy niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đại Pháp là Phật Pháp, có uy lực, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, lại không tốn tiền, chỉ cần tâm dì thành kính là được. Qua năm, 6 ngày sau, con dâu thứ hai của dì nói dì nhớ tôi. Tôi lại đến thăm. Tôi nói, dì ơi, con nói với dì chuyện này, con người rồi cũng có ngày không còn tại thế, tin Phật Pháp thì thần đến đón dì. Không tin thì quỷ lớn quỷ nhỏ đến đón. Dì nói, dì tin, buổi tối không ngủ được, dì cứ niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, dì khỏe rồi. Chỗ phủ thũng này cũng hết rồi. Sáng nay dì ăn hết một lon cháo bát bảo, một cái bánh nướng kẹp thịt, còn uống nửa bát nước. Cô con dâu cả ở bên cạnh vén áo của dì lên cho tôi xem. Chị họ xem này, cũng không còn nước nữa, bụng xẹp xuống rồi. Chị nhìn cánh tay này xem, có cái bọng nước, bôi chút cồn iốt, cái bọng này biến thành một cái lỗ nhỏ, chảy nước ra ngoài, nhìn thấy nước chảy ra luôn. Giờ ăn cơm cũng không sợ nữa, đói là ăn, có khi nửa đêm còn uống túi sữa. Buổi tối cũng không cần người chăm, tự mình đi tiểu tiện, ngồi dậy nằm xuống không cần người đỡ. Tôi nói, Dì à, lúc rảnh rỗi dì cứ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, sẽ hồi phục nhanh thôi. Tôi lại nói với cô con dâu cả, cảm ơn chị đã chăm sóc bà chu đáo như vậy. Trước đây tôi đã vài lần khuyên cô ấy làm tam thoái, nhưng cô ấy không đồng ý. Lần này tôi lại khuyên, chị cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo nhé, thân thể khỏe mạnh, chị hãy thoái đội thiếu niên kia đi, đặt cho chị cái tên Cát Tường là Kiện Bình, nghĩa là khỏe mạnh bình an. Cô ấy cười nói, được. Ba, bí thư thôn liên tục tái đắc cử hàng năm. Lý Lâm là bí thư chi bộ thôn liên tục tái đắc cử hơn 20 năm. Ông có thái độ rất tích cực với Đại Pháp. Nhớ lại khi tả đảng mới bắt đầu của bức hại, các đệ tử Đại Pháp địa phương phối hợp với nhau, viết chân tướng lên các cột điện trong thôn, đồn cảnh sát địa phương và trưởng thị trấn đều đến, gọi Lý Lâm ra hỏi xem ai viết. Ông nói, thôn chúng tôi không có ai luyện cả. Ông lại nói, chân thiện nhẫn này có gì không tốt chứ? Trưởng đồn cảnh sát và trưởng thị trấn nói, ông thuộc phe nào vậy? Lý Lâm trả lời, chẳng thuộc phe nào cả, ba chữ này có vấn đề gì sao? Tám người này đành phải rời đi. Một lần, vài đệ tử Đại Pháp trong thôn định đi phát tài liệu chân tướng. Đang bỏ tài liệu vào túi thì bị Lý Lâm bước vào nhà, bắt gặp ngay tại chỗ. Kết quả Lý Lâm chỉ nói với một vị đệ tử Đại Pháp lớn tuổi trong đó rằng, bà đừng đi, bảo bọn họ đi. Ý chỉ thanh niên. Ngày 13 tháng 5 hàng năm, nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, các đệ tử Đại Pháp trong thôn đều treo những hoa sen lớn làm thủ công có viết dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, khắp chốn hân hoan chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, lên thật cao, vô cùng đẹp mắt. Lý Lâm không bao giờ phái người đi gỡ xuống. Khi làn sóng tam thoái bắt đầu, các đệ tử Đại Pháp địa phương giảng rõ chân tướng cho Lý Lâm, ông đã rất vui vẻ làm tam thoái. Lý Lâm liên tục tái đắc cử bí thư chi bộ thôn hơn 20 năm, dân làng không có bất kỳ dị nghị nào. Các cán bộ thôn khác muốn được bầu chọn thì phải chi tiền, nhưng Lý Lâm không bao giờ làm như vậy. Mãi cho đến 3 năm trước, Lý Lâm mới cáo lão về hưu. Hiện nay ông đã 77 tuổi, thân thể vô cùng cường tráng. Các đệ tử Đại Pháp nói với ông rằng, đây là phúc báo ông nhận được nhờ ủng hộ Đại Pháp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.